Đầu xuân năm mới con lên chùa, tấm thành kính con dâng lên tam bảo, lạy Phật từ bi xin ngài soi sáng, đưa chúng con thoát khỏi bóng vô minh, cầu xin ngài cứu độ hết chúng sinh, sống tỉnh giác an vui trong chánh niệm. Đầu xuân mới lên chùa con khấn nguyện, cho nước nhà vang mãi khúc hoan ca, cho nhân loại bốn bé một nhà, cho tình thương luôn tràn hòa lẫn mãi. Xuân yêu thương, xuân mang đầy hy vọng, xuân rạng ngời, xuân di lạc an vui. Nguyện mùa trong tôi, trong bạn, trong hơi thở, là mùa xuân hạnh phúc mãi trong tim. Nguyện mùa xuân anh đào sâu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày rằm tháng giêng năm Bính Thân, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tham dự lễ cầu an đầu năm. Thay mặt chư tăng bổn từ, trước hết xin kính chúc đến toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống ai cũng muốn mình có những điều tốt đẹp. Có những điều tốt đẹp đến với mình từ phước báo của quá khứ, cũng có thứ tốt đẹp đến với mình từ việc làm ở hiện tại. Ví dụ, khi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, có được thân tướng trang nghiêm xinh đẹp, có cuộc sống gia đình hòa thuận ấm no hạnh phúc, có sự thông minh học giỏi, có sức khỏe ít bệnh tật, đó là những điều tốt đẹp từ phước báo của quá khứ. Có những thứ tốt đẹp ở hiện tại do chúng ta tạo ra. Chẳng hạn như nếu chúng ta muốn được giàu có thì phải chịu khó làm việc, muốn có kiến thức rộng rãi thì phải chịu khó học, muốn ít bệnh khỏe mạnh thì phải hoạt động, muốn được xinh đẹp thì phải biết trang điểm, vân vân. Như vậy, tất cả những điều tốt đẹp có được từ phước báo ở quá khứ cũng do chính chúng ta tạo ra. Và hiện tại chúng ta muốn tương lai có những điều tốt đẹp cũng do chính chúng ta tạo ra. Ngược lại, nếu lười biếng giải đãi thì hiện tại tương lai khó có thể được an lạc hạnh phúc. Trong kinh Tăng Chi Bộ 4, phẩm khả lạc Đức Phật có dạy 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Đó là tài sản, dung sắc, không bệnh, giới đức, phạm hạnh, các bạn bè, nhiều trí, trí tuệ, các pháp và thiên giới. Nếu chúng ta có được 10 pháp này thì đời sống của chúng ta được an vui, vừa ý. Những bài pháp này Đức Phật dạy rất là thiết thực trong cuộc sống tu học của người Phật tử tại gia chúng ta. Pháp thứ nhất là tài sản. Đức Phật dạy thụ độc và không hăng hái là chướng ngại cho tài sản. Không thụ độc, hăng hái là các món ăn cho tài sản. Tài sản là những thứ như tiền bạc, nhà cửa, ruộng đất, xe cộ. Nói chung, những vật mà chúng ta sở hữu có giá trị. Ở đây Đức Phật nói rất rõ, thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho tài sản. Nghĩa là mình lười biếng, không hoạt động, thì đó là chướng ngại của tài sản. Còn nếu những người siêng năng hoạt động thì đó là thức ăn của tài sản. Như vậy, chúng ta muốn có tài sản thì mình phải chịu khó hoạt động, phải chịu khó làm việc. Chính tài sản giúp cho cuộc sống bản thân chúng ta cũng như gia đình được ấm no, được hạnh phúc, được đầy đủ, được thoải mái. Và chính nhờ tài sản mà chúng ta có thể làm được rất nhiều những việc tốt đẹp ở trên cuộc đời này. Thí dụ bây giờ mình muốn giúp người bệnh, người đói, người nghèo khổ cũng phải có tiền. Thậm chí chúng ta muốn góp phần xây dựng Phật Pháp thì chúng ta cũng phải có tiền. Tài sản này có được từ đâu? Đức Phật nói rất rõ là từ việc chúng ta phải hoạt động, phải tích cực làm việc. Thông thường chúng ta đi chùa để cầu được những tài sản, những phước báo, đó là điều tốt. Thế nhưng khi chúng ta đến chùa thì Đức Phật dạy mình lại là phải làm phước thì mới có phước, chứ cầu phước thì lại không có phước, không được phước. Chúng ta phải làm, phải tích cực thì mới có được cái phước báo, mới có được tài sản. Vừa rồi ở trên báo có đăng các cái lễ hội ở ngoài miền Bắc chúng ta, như lễ hội Phết Hiền Quang ở Phú Thọ, hay lễ hội Đền Trần ở Nam Định, lễ hội Gióng ở Sóc Sơn, vân vân. Người ta đi đến đó để xin lộc về làm ăn, xin lộc để được thăng quan tiến chức. Thực tế đây chỉ là một cái niềm tin thôi. Thế nhưng báo chí cũng đang lên tiếng những cái lễ hội không có được trang nghiêm, hay nói một cách khác là lễ hội văn hóa mà không có văn hóa. Họ chen nhau giành giật, thậm chí đánh nhau đổ máu để lấy được cái lộc. Như quý vị nghĩ rằng giành giật được cái lộc đó thì có may mắn hay không? Đó chỉ là những vấn đề tín ngưỡng thôi, niềm tin thôi. Nếu mà đi vào đền Trần xin được cái ấn để về làm quan thì chắc ai cũng muốn giành nhau, thậm chí đánh nhau giết nhau để mà xin được cái ấn về làm quan, sướng quá. Còn cái lễ hội Phết Hiền Quang, quả phết họ làm bằng gốc tre, họ đẽo tròn để trong đền thờ, xong tới ngày lễ hội này họ đưa ra. Và ai mà lấy được quả phết này, bản thân người đó cũng như gia đình và cái làng của người đó ở sẽ làm ăn phát đạt. Cho nên họ nhào vô giành giật đánh nhau, mà toàn là thanh niên cởi trần xăm mình xăm mẩy, nhìn thấy dễ sợ lắm. Họ chụp hình ảnh đưa lên trên báo, chúng ta thấy người ta phê phán đây là lễ hội bạo lực chứ đâu có phải lễ hội văn hóa hay lễ hội tín ngưỡng tâm linh gì nữa. Cho nên chúng ta hiểu sai hiểu lầm về vấn đề đi xin lộc, đi cướp lộc để được làm ăn, được thăng quan tiến chức. Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, mình phải làm, phải hoạt động. Mà làm ở đây chúng ta thấy rằng những cái anh mà đi tranh giành phết này hay là tranh giành ấn ở đền trần đó, họ có tích cực không? Họ cũng tích cực vậy, họ tranh giành, nhưng mà cái tích cực này là không đúng. Và việc làm để đạt được cái mục đích là có lộc hoặc là thăng quan tiến chức đều là sai. Những người này có thể nói rằng họ mong cầu những cái gì ở trên trời rơi xuống, những cái phước cái lộc ở dưới đất chui lên. Xin thưa với quý vị, chúng ta ngồi chờ sung rùng thì khó lắm. Nếu mà có sung rùng á, đó cũng là cái phước của mình. Mà cái phước của mình thì nó từ đâu ra? Cũng từ việc làm của chúng ta ở quá khứ mà có. Lấy một thí dụ, 1 triệu người đi đến chùa Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc để vay tiền về làm ăn. Trong đó nó có 1 người về được trúng số, còn 9.999 người kia đó thì không có trúng cái gì hết, chỉ có 1 người trúng à. Mà 1 người trúng này thì họ tuyên truyền nói rằng tôi đi đến chùa Bà Chúa Xứ Châu Đốc vay tiền về được trúng số, thì họ chỉ nghe vậy thì thích quá cho nên kéo nhau ùn ùn đi để vay tiền. Rốt cuộc thì tiền mất mà lại mất công nữa. Rõ ràng là như thế. Đức Phật dạy chúng ta là mình phải làm thì mới có, chứ không thể nào cầu mà được. Nếu Bà Chúa Xứ là người linh thiêng có thể cho được chúng ta, tại sao bà không cho đồng đều mà cho bà kia trúng số, còn mình lại cho trúng gió? Như vậy bà cũng bất công. Mình cũng có lòng thành, cũng từ ở các tỉnh dồn về để mà cầu xin, nhưng mà sao bà không cho? Đâu phải mình không có thành tâm. Có thành tâm, nhưng mà thực sự thì không phải bà cho ai đâu. Đó là do cái phước của mỗi người. Như vậy chúng ta là người học Phật cần phải có cái tài sản, vì chính tài sản đó giúp cho cuộc sống mình có an lạc, có hạnh phúc. Và cũng chính tài sản đó mà mình có thể thực hiện được những điều tốt đẹp ở trên cuộc đời này. Và tài sản đó phải được làm bằng công sức mồ hôi nước mắt của mình, chứ không phải bằng sự mong đợi ở trên trời hoặc là ở dưới đất chui lên cho chúng ta. Thứ hai là dung sắc. Dung sắc có nghĩa là sắc đẹp. Ở đây Đức Phật dạy không trang sức, không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc. Trang sức và tô điểm là món ăn cho dung sắc. Qua cái bài pháp này thì chúng ta thấy rõ Đức Phật đâu có phải là không quan tâm đến sắc đẹp đâu. Có nhiều người nói mấy người đi chùa rồi là chẳng cần quan tâm đến cái sắc đẹp. Không phải, Đức Phật nói rõ nè, dung sắc đó cũng là một cái phước báo. Và ai trên cuộc đời này cũng muốn mình đẹp hết á. không phải người nữ mà cả người nam cũng vậy. Muốn được đẹp thì tất nhiên có những người phước báo ở quá khứ, khi sinh ra trên cuộc đời này họ đã đẹp. Nhưng mà có những người cần phải trang điểm mới đẹp. Người tốt về lụa, lúa tốt về phân. Một người hơi xấu xấu nhưng mà trang điểm rồi mặc áo quần đẹp vô, cái tự nhiên thấy nó cũng đẹp, đẹp được một chút. Ở đây quý vị nhớ nghe, Đức Phật nói là trang điểm chứ không phải là tân trang, hai cái khác nhau. Trang điểm khác, tân trang khác. Thí dụ như bây giờ người nữ thì đi đâu mình đánh phấn một chút, rồi mình đeo vòng vàng, mặc áo quần đẹp, thì đó gọi là trang điểm. Đàn ông cũng vậy thôi. Đàn ông nhiều khi mình nói là không trang điểm chứ cũng phải cạo râu rồi cho nó sạch sẽ. Còn nếu mà để râu thì cũng phải cắt tỉa cho nó gọn gàng, chứ để nó xồm xoàm mà coi cũng đâu có được. Tóc tai bù xù coi cũng đâu có được. Áo quần mặc nó xốc xếch thì coi cũng không được. Cho nên á, là cái gương mặt, cái quần áo của mình nó cũng cần phải gọn ghẽ, sạch sẽ. Thường thường á, là người nữ người ta hay làm sao cho lông mày nó đẹp, đúng không? Hồi xưa người ta dùng bằng cách gì? Nhổ, đúng không? Nhổ sao tỉa tỉa cho nó gọn thành một hàng cho đẹp. Nhưng mà về sau á, nó có một cái công nghệ là gì? Xăm. Nhiều người thấy xăm thấy thích quá, xăm một lần thì khỏi phải làm nữa, cho nên đi xăm. Xăm rồi bây giờ nó lại đổi mốt. Đổi mốt gì? Thêu. Hồi trước xăm lông mày, bây giờ là thêu lông mày. Thì hồi xưa xăm nó có một cái đường xanh như thế này, bây giờ nhìn tự nhiên nó xấu quá. Có nhiều người tiếc nói, mà hồi xưa mình đừng có xăm, để bây giờ mình thêu thì đẹp hơn. Cho nên á, chúng ta dùng những cái công nghệ của khoa học, nói gì thì nói, chứ không bằng tự mình làm. Tự mình làm nó vẫn hay hơn, bởi vì cái công nghệ của khoa học nó thường thường nó tiến bộ, nó thay đổi. Mà nó thay đổi thì kỳ này mốt này, kỳ sau mốt khác. Mà mình làm á, biết đâu là kỳ sau nó lại có cái mốt gì nó đẹp hơn, cái mình lại tiếc. Cho nên tốt nhất là chúng ta tự mình làm thì nó vẫn hay hơn là mình dùng những cái ở bên ngoài đưa vào. Nhiều khi thầy cũng nhìn, thầy thấy đúng là không gì bằng nó tự nhiên. Còn quý vị mà có thêu đi nữa, nhìn thì thấy nó cũng có cái đẹp đó, nhưng mà cái đẹp này nó giả tạo, không thật. Chưa kể đến nếu mà chúng ta tân trang bằng cách là mình bơm mặt, bơm mũi, bơm gì đó đủ thứ. Cái này nguy hiểm lắm quý vị. Cái gì mà dùng tới dao kéo là coi chừng. Hôm trước thầy có coi ở trên mạng, nó có một số các sao đó mà ca sĩ nổi tiếng ở thế giới đó, vì họ trước nhất là họ muốn giữ cái sắc đẹp, cho nên họ phải tân trang, họ phải bơm. Nhưng mà cuối cùng thì xin thưa quý vị, những người đó lại tàn tạ sớm. Chính dao kéo, chính những cái thứ bơm đó vào nó phá cái dung sắc của mình. Còn quý vị cứ để tự nhiên vậy, nhưng mà nhiều khi biết đâu già nó lại đẹp. Ta nói là đẹp lão. Còn mấy người mà dùng dao kéo đó rồi già là tệ lắm. Cái đó là sự thật đó quý vị. Cho nên mình đừng có nên dùng dao kéo, đừng có nên bơm cái gì vào cái cơ thể của mình. Đừng có tân trang cái kiểu như vậy. Đức Phật dạy mình là gì? Trang điểm. Ở Việt Nam chúng ta có một người nổi tiếng là đẹp từ xưa đó, về sau cũng do bơm nhiều quá mà cái mặt thân thể hư hết. Quý vị biết ai không? Đúng rồi, Thẩm Thúy Hằng. Về sau này cô không có xuất hiện ở trên truyền hình báo chí gì nữa. Mình cứ tưởng là nó đẹp nhưng mà rốt cuộc đó là chúng ta hại mình thôi. Nói như vậy không biết là mấy cái thẩm mỹ viện có kiện thầy không biết. Thứ ba là không bệnh. Đức Phật dạy hành động không thích ứng là chướng ngại cho không bệnh. Hành động thích ứng là món ăn cho không bệnh. Như chúng ta biết rằng trong cuộc sống thì nếu mà mình không bệnh hay ít bệnh, đó là một cái phước báo, đó là hạnh phúc. theo thầy nghĩ rằng là chỉ ít bệnh là phước rồi, chứ còn không bệnh thì có lẽ là hơi khó, phải không ạ? Ở trên cuộc đời này có ai mà không bệnh? Không bệnh nặng thì cũng bệnh, bệnh nhẹ, không bệnh nhiều thì cũng bệnh ít. Mình chỉ mong là ít bệnh, chứ còn nói là không bệnh là điều rất khó. Và Đức Phật nói rất rõ, tại sao chúng ta bệnh là do hành động không thích ứng là chướng ngại cho không bệnh, và hành động thích ứng là món ăn cho không bệnh. Ở đây chúng ta thấy rằng bệnh nó có nhiều cái nguyên nhân, chẳng hạn là do mình ăn uống, do mình không hoạt động, do mình buông lung phóng túng, do mình làm việc quá sức, do mình không biết phòng hộ phát sinh ra bệnh. Thế như vậy, Đức Phật dạy hành động thích ứng là món ăn cho không bệnh. Hành động thích ứng là sao? Thí dụ như bây giờ mình ăn thì mình biết rằng cái món ăn đó nó có độc tố hay không. Mình uống, mình xem rằng thức uống đó có hại cho cơ thể hay không. Chứ giờ uống bia, uống rượu vô thì bệnh thôi chứ có gì đâu. Mình ăn thì ăn toàn là những cái thức ăn có hóa chất, rồi sinh bệnh ung thư. Rồi như chúng ta thấy rằng khi thời tiết nóng lạnh mà mình không biết giữ gìn thân thể thì cũng bệnh. Đó là hành động không thích ứng. Hoặc là mình không chịu hoạt động, ăn rồi tới ngủ không à, ngủ rồi ăn, rồi không chịu hoạt động. Mà khi mình không hoạt động thì khí huyết nó không lưu thông, mà không lưu thông thì nó sinh bệnh. Bên Đông y có câu rất là hay: thống bất thông mà thông bất thống. Thống bất thông có nghĩa đau là do khí huyết nó không thông, thông bất thống là khí huyết lưu thông thì chúng ta không có bệnh. Đúng như vậy, khi khí huyết của mình nó lưu thông điều hòa thì thân thể của mình khỏe mạnh, không có bệnh. Hoặc là mình làm việc quá sức, hoạt động thì cũng hoạt động vừa chừng. Cũng giống như một chiếc xe nó có thể kéo được 1.000 ký, mà mình chất tới 1.500-2.000 ký thì nó chịu không nổi, nó bứt. Thân thể của chúng ta cũng vậy, nó cũng có giới hạn. Và nếu mình làm đúng sức thì mình khỏe, mà mình làm vượt cái sức của mình thì cũng nguy và cũng sinh bệnh. Và một điều quan trọng để chúng ta giữ gìn cái sức khỏe đó là không có nên phóng túng tình dục quá nhiều. Điều này cũng hại đến cái sức khỏe của chúng ta rất lớn. Như vậy ở đây Đức Phật nói rõ không bệnh là do chúng ta hành động thích ứng. Có nghĩa là khi mình ăn, uống, hoạt động, tất cả chúng ta đều phải có chánh niệm tỉnh giác. Khi mình ăn, mình biết mình ăn những cái gì. Khi mình uống, khi mình làm, khi vui chơi, khi thời tiết, chúng ta đều biết phòng hộ, biết ngăn ngừa, biết điều chỉnh, thì như vậy cái thân thể của chúng ta nó sẽ tránh được những cái thứ bệnh. Thứ tư là các giới đức. Đức Phật dạy ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức, bạn bè với thiện là thức ăn cho giới đức. Người Phật tử của chúng ta khi quy y Tam Bảo thì thọ trì năm giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Ở đây Đức Phật dạy rằng ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức, và bạn bè với thiện là thức ăn cho giới đức. Người xưa có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đôi khi chúng ta giữ giới thế nhưng mình không làm chủ được mình, có thể buông lung phóng túng và phạm vào những giới điều mình đã thọ. Thế nhưng nếu mình thân cận với những người tốt, những người có đạo đức, những người biết giữ gìn giới luật, thì họ sẽ nhắc nhở, động viên, khuyến khích chúng ta giữ gìn giới. Còn ngược lại, đối với ác bằng hữu thì họ lại xúi dục chúng ta phạm giới. Thí dụ như bây giờ mình chơi với người xấu, người không giữ giới, rủ mình đi ăn, đúng không? Bạn bè với nhau thì đi ăn, đi ăn thì nó mời uống một chút bia, một chút rượu. Mình không uống thì nó lại chê, nó trách, nó bạn bè lâu ngày gặp nhau mà uống một chút cho nó vui chứ, như vậy mới gọi là bạn bè chứ. Đó, cái gì thấy không? Nó xúi mình mà. Đáng lẽ rằng mình giữ được cái giới uống rượu này, nhưng mà gặp cái bạn xấu thì thôi, cứ nay nó rù rì chút, mai rù rì chút, cuối cùng mình phạm giới. Hoặc là mình giữ giới đầu tiên là không sát sinh, là chơi với những người thợ săn thì thôi, chắc chắn ngày nào đó mình cũng đi săn luôn. Bạn bè rủ đi mà, rủ đi câu, rủ đi săn bắn, thế là cuối cùng mình cũng lại phạm vào giới sát sinh. Như vậy khi chúng ta đã có giới rồi thì bạn bè là những người rất quan trọng trong việc giữ giới của chúng ta. Đức Phật nói nếu mình gần những cái người xấu đó thì đó là cái chướng ngại cho việc giữ giới. Còn nếu mình gần với người thiện thì đó là thức ăn. Thức ăn là gì? Là những cái làm cho chúng ta tăng trưởng. Vì thức ăn nó nuôi lớn mà. Thiện tri thức là thức ăn cho các giới đức. Mình gần họ, dần dần mình cũng sẽ tăng trưởng được cái đạo tâm. Dần dần con người của mình cũng sẽ tốt lên. Mình sẽ giữ được giới, không phạm vào những tội lỗi. Khi chúng ta đi vào một rừng trầm thì thể nào mình cũng ảnh hưởng được một chút cái hơi thơm. Khi chúng ta đi vào trong sương thì thể nào chúng ta cũng bị thấm ướt, ít nhiều cũng có. Cũng như thế, nếu mình gần với người thiện tri thức thì dần dần chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp, mình xa lánh được những điều tội lỗi. Thứ năm là phạm hạnh. Phật dạy không chế ngự các căn là chướng ngại cho phạm hạnh, chế ngự các căn là thức ăn cho phạm hạnh. Phạm hạnh có nghĩa là những cái hạnh trong sạch, mà không chế ngự các căn là chướng ngại cho phạm hạnh. Quý vị biết rồi phải không ạ? Các căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đó là 6 căn. Nếu chúng ta không chế ngự 6 căn này thì đó là chướng ngại cho phạm hạnh. Còn chế ngự được 6 cái căn này, đó chính là thức ăn cho phạm hạnh. Con người chúng ta sở dĩ khổ là do 6 cái căn này. Không ai làm cho mình khổ, chính 6 căn này làm cho mình khổ. Mắt thấy sắc đẹp quá rồi mê, mê là khổ rồi. Tai nghe âm thanh ngọt ngào quá mê, mê là khổ rồi. Nghĩa là căn của mình dính vào trần, dính đâu là khổ đó. Dính nhiều thì khổ nhiều, mà dính ít thì khổ ít, mà không dính thì không khổ. Ở đây có ai không dính đâu, chắc dính hết á, cho nên mình mới khổ. Chứ nếu chúng ta không dính thì chúng ta không có khổ đâu. Trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật có kể một câu chuyện về con khỉ. Ở trên núi tuyết có một bầy khỉ. Những con khỉ con đó, nếu mà nó nghe lời cha mẹ, nó không tách bầy đàn thì nó sẽ được an toàn. Ngược lại con nào mà nó không nghe lời cha mẹ, nó xa bầy đàn thì nó sẽ rất nguy hiểm vì những người thợ săn. Một hôm có con khỉ nó tách bầy đi, thì khi mà nó đi ra kiếm ăn, nó thấy có một cái miếng mồi, nó mới đưa cái tay nó chụp. Nhưng mà không ngờ cái miếng mồi đó là do ông thợ săn ống dùng cái keo dính ống dán vô đó, cho nên anh chụp vô thì dính. Anh mới lấy cái tay thứ hai anh gỡ, anh chụp vô thì dính luôn. Rồi hai chân anh cũng chụp vô gỡ dính luôn. Cuối cùng còn có cái miệng, rồi anh cạp vô cũng dính luôn. Thế là hai chân hai tay cái miệng dính vô. Khi dính hết thì thợ săn đến bắt về làm thịt. Câu chuyện này hay lắm quý vị. Đức Phật muốn lấy cái này thí dụ cho chúng ta. Mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm căn. Năm căn mình tiếp xúc với năm trần, mà dính đâu thì là mình khổ đó. Còn có một câu chuyện ở trong kinh Tương Ưng Bộ. Đức Phật dạy một hôm đó, có con rùa nó đi ở mé bờ biển nó kiếm ăn. Thì nó mới nhìn thấy một con giã can cũng đang tiến tới. Con giã can bắt rùa để nó ăn. Khi con rùa nhìn thấy con giã can đi tới, bắt đầu nó thụt đầu vô. Sau đó nó thụt bốn chân vô, rồi nó thụt cái đuôi vô. Thế là con giã can đến đó đứng canh, nói mày mà thò cái gì ra là tao chộp tan. Nhưng mà con rùa nó đâu có dài gì nó thò ra. Con giã can đứng canh mãi không thịt được con rùa, thế là nó bỏ đi. Khi con giã can bỏ đi thì con rùa lại thò đầu thò chân thò đuôi ra tiếp tục đi. Đây cũng là một câu chuyện rất hay. Đức Phật dạy chúng ta phải biết bảo vệ. Bảo vệ gì? Bảo vệ sáu căn. Nếu mà mình biết bảo vệ sáu căn như con rùa thì không có ai làm khổ mình được. Con rùa nó khôn, nó biết thục đầu, thục chân, thục đuôi vào thì nó không chết. Còn con người của chúng ta cũng vậy. Nếu mình biết thu thúc lục căn, làm chủ lục căn của mình, đừng có để sáu tên giặc trần này xâm chiếm thì chúng ta sẽ có được an lạc. Và một câu chuyện cũng rất hay nữa là Đức Phật nói một cái thành có sáu cửa, và sáu cửa đó thì có sáu ông lính đứng gác. Nếu một trong sáu ông lính đó mà ngủ gật, không có để ý, không có chánh niệm tỉnh giác, không có theo dõi người ta ra vào, thì quân giặc sẽ đột nhập vào cái thành đó. Và khi đột nhập vào thành đó thì sao? Nó phá nát cái thành. Chỉ cần một thằng giặc thôi, nó vô một cửa là cái thành nó tiêu rồi. Đức Phật cũng nói chúng ta có sáu cái cửa là sáu cái căn đó. Nếu chúng ta không chánh niệm tỉnh giác, không làm chủ, không theo dõi được, để giặc lục trần nó tấn công vào trong chúng ta là nó cũng phá nát hết cái thiện căn của chúng ta. Quý vị cứ về suy nghĩ những cái câu chuyện này hay lắm, rất là sâu sắc. Hễ chúng ta làm chủ được sáu căn là chúng ta có an lạc hạnh phúc. Còn không làm chủ được sáu căn thì coi chừng chúng ta sẽ khổ dài dài. Hay dính cái gì là khổ cái đó. Giống như con khỉ mà nó chộp đâu dính đó mà dính là khổ. Thứ sáu là các bạn bè. Phật dạy lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè, không lừa dối là thức ăn cho các bạn bè. Trong cuộc sống tất cả chúng ta ai cũng có bạn. Thế nhưng ở đây Đức Phật nói lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè, không lừa dối là thức ăn cho các bạn bè. Đã là bạn với nhau thì chúng ta phải sống chân thật, sống vì nhau, thì đó mới chính là bạn bè. Còn nếu bạn bè để lợi dụng nhau, lừa dối nhau thì đây không phải là bạn bè. Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta thấy rằng cha mẹ anh em ruột của mình đôi khi có thể là không thân mật bằng bạn bè. Bởi vì bạn bè là những người mình rất dễ trút những bầu tâm sự, những cái buồn, cái vui. Thế nhưng ở đây Đức Phật nói rằng chúng ta là bạn bè với nhau thì phải sống chân thật, sống vì nhau, chứ không phải là mình á, lừa dối nhau, lợi dụng nhau. Đức Phật dạy ở trong kinh Hiền Nhân có bốn loại bạn. Thứ nhất là bạn như hoa, thứ hai là bạn như cân, thứ ba là bạn như núi, thứ tư là bạn như đất. Thế nào là bạn như hoa? Là khi hoa nó còn tươi thì dắt ở trên đầu, khi hoa héo rồi thì vắt xuống đất. Đức Phật nói những hạng người bạn như thế này có nghĩa là cái gì có lợi thì gần nhau, nhưng mà khi không còn lợi nữa thì không nhìn nhau. Ở ngoài đời chúng ta thấy cái điều đó, có khi bạn bè lúc mà người ta giàu đó, người ta có địa vị, có quyền thế, thì chúng ta xu hướng, chúng ta thân mật, chúng ta nhờ vả đủ thứ chuyện. Nhưng mà khi người ta xa cơ thất thế rồi thì chúng ta chẳng nhìn nữa. Đó là bạn như hoa. Hoa còn tươi thì dắt trên đầu, hoa héo thì vất xuống đất. Thứ hai là bạn như cân. Quả cân nặng á, thì nó gục xuống, nhẹ thì nó dỗng lên. Đức Phật nói rằng có qua có lại thì còn tôn trọng nhau, mà không qua không lại thì không tôn trọng nhau. Bạn như núi. Trong kinh Đức Phật nói nó có một cái núi vàng, thì khi tất cả con chim nó bay đến đó thì nó đều có cái màu vàng óng hết. Thì Đức Phật dạy rằng kết bạn như núi có nghĩa là khi vui cùng vui, khi khổ cùng khổ với nhau. Thứ tư là kết bạn như đất. Thì đất là nơi sinh trưởng mọi vật, nơi nuôi dưỡng mọi vật. Thì như vậy kết bạn như đất là thường giúp đỡ lẫn nhau. Trong bốn thứ bạn này thì quý vị thấy bạn thứ mấy là tốt? Bạn thứ tư hoặc là thứ ba, đúng không? Bạn thứ tư hay là thứ ba. Còn bạn thứ nhất là tệ lắm. Bạn thứ hai thì có qua có lại thì mới thân, còn nếu mà không qua không lại thì thôi. Riêng bạn thứ ba với thứ tư là tốt. Bạn thứ tư là tốt nhất. Chúng ta ở trong cuộc sống nếu có được những người bạn như vậy, đó là điều tốt đẹp, đó là điều vừa ý. Thứ bảy là nhiều trí. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí, học tập là thức ăn cho nhiều trí. Trí ở đây là sự hiểu biết, kiến thức. Mà muốn có hiểu biết kiến thức thì chúng ta phải học. Và trên thế gian này sở dĩ người ta hơn nhau cũng chỉ ở cái đầu, ở cái hiểu biết, ở cái học, ở cái kiến thức đó thôi, chứ không có cái gì khác. Và con người của mình hơn các loài động vật khác cũng ở cái đầu. Mà ở cái đầu đó là cái gì? Đó là cái hiểu biết của mình. Mà muốn có hiểu biết rộng thì chúng ta phải học. Quảng học đa văn, học rộng nghe nhiều, chúng ta mới có được kiến thức, hiểu biết. Thế giới hiện tại đó, nếu chúng ta thiếu hiểu biết thì rất dễ phạm luật. Chẳng hạn như bây giờ mình đi ra ngoài đường mà mình không biết về luật giao thông thì sao? Thì bị thổi vô phạt thôi. Đó là mình thiếu kiến thức về giao thông. Bây giờ mình không có kiến thức về thân thể, về sức khỏe, chúng ta ăn uống rồi có thể là dẫn đến bệnh tật mà không biết. Khi chúng ta đi buôn cũng vậy, nếu chúng ta không có kiến thức thì bỏ vốn ra, cuối cùng thì sạt nghiệp. Đó do mình cũng thiếu cái kiến thức, thiếu hiểu biết. Nhất là vấn đề khoa học hiện tại. Xưa nay thì mình thấy trời mưa mình không biết là tại sao mưa, mình nghĩ rằng cái ông trời ổng đổ mưa xuống, ổng ở trên trời ổng lấy cái thùng ổng xối xuống thành mưa, đúng không? À, hồi xưa mình nghĩ vậy. Rồi mình thấy sấm chớp, mình nói là có ông thần nào ổng cầm cái búa, ổng đánh xuống một cái thành ra sấm chớp. Hoặc là động đất, hoặc là bão lũ, vân vân. Xưa nay thì mình cứ nghĩ rằng có một cái ông thần bão, ông thần sông, ông thần núi, ông thần lửa, vân vân. Nhưng mà bây giờ mình nhờ cái phát minh của khoa học mà chúng ta hiểu được tất cả đó chỉ là những hiện tượng của tự nhiên, của thiên nhiên thôi, chứ không có ông thần nào mà cầm búa đánh thành ra nó xét đâu. Hoặc là ông trời ông cầm cái xô ở trên đó ông đổ xuống dưới này mưa. Đó là cái hiểu biết của mình chưa có. Người ta nói những người đó là lạc hậu. Chưa nói đến cái vấn đề mà đạo đức, là vấn đề đối nhân xử thế. Đôi khi chúng ta phải học dữ lắm, nhất là vấn đề đối nhân xử thế. Mình tiếp xúc với mọi người như thế nào để sau cái buổi tiếp xúc đó người ta hoan hỷ cũng là một vấn đề. Ta nói là ở thế thì dễ mà xử thế thì khó. Ở thế thì dễ lắm nhưng mà xử thế thì khó lắm. Ở làm sao cho được lòng người thì là một vấn đề đòi hỏi mình cũng phải có kiến thức, phải có hiểu biết. Rồi bây giờ mình là người Phật tử thì mình cũng phải học Phật Pháp, phải biết những điều mà Đức Phật dạy, những giới luật Đức Phật chế ra để ngăn ngừa những cái điều tội lỗi và phát triển cái đạo tâm, trí tuệ của mình. Nói chung, học tập là thức ăn cho nhiều trí. Thứ tám là trí tuệ. Không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ. Khéo nghe, khéo hỏi là thức ăn cho trí tuệ. Như vậy vừa nãy chúng ta được Đức Phật dạy là nhiều trí. Mà nhiều trí đây là cái sự hiểu biết. Còn bây giờ Đức Phật lại nói trí tuệ. Trí tuệ này khác với trí. Chúng ta có thể nếu phân biệt thì mình nói rằng trí cũng giống như ngọn đèn dầu đi, hay là ngọn đèn điện đi. Còn trí tuệ là ánh sáng của mặt trời. Trí là do chúng ta học. Thí dụ như bây giờ mình học, người ta đưa những cái kiến thức đến cho mình để mình hiểu, mình biết, đó là trí. Còn cái trí tuệ thì nó sâu hơn, là tự mình suy nghĩ, mình tìm tòi. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là khéo nghe, khéo hỏi, đó là món ăn của trí tuệ. Có nghĩa là mình phải tìm hiểu thì mình mới khai thác được những cái hay, những cái mà sâu sắc. Còn cái trí là những cái mà kiến thức người ta đưa vào cho mình thôi. Còn cái trí tuệ này là do tự mình. Đức Phật dạy là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Do mình nghe, rồi mình suy nghĩ, rồi mình tu tập, và mình thấy được những cái điều nó sâu sắc. Thí dụ như bây giờ người ta chỉ hiểu một cách đơn giản là con người sinh ra trên cuộc đời này rồi mai mốt từ giả cõi đời này, họ chỉ hiểu được như vậy thôi, chứ họ không hiểu sâu sắc là tại sao mình sinh ra trên cuộc đời này và sau khi từ giả cõi đời này đi đâu. Thì đó là trí tuệ đó. Thứ chín là các pháp không chú tâm, không quán sát là chướng ngại cho các pháp. Chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp. Các pháp là gì? Nếu mà nói pháp đó, là những hiện tượng ở trên thế gian này. Bây giờ cái hoa này là một pháp, và cái hoa này nó cũng là một pháp. Nếu chúng ta nhìn cái hoa này, chúng ta phân biệt với cái hoa này thì đó là một pháp. Bởi vì hai cái hoa này nó không thể giống nhau được, mà nó đã khác nhau thì mỗi hoa nó là một pháp. Bây giờ con người của mình cũng là một pháp, cái này nó cũng là một pháp. Tất cả mọi cái gì mà chúng ta nhìn, mà chúng ta biết, chúng ta phân biệt được cái đó với cái khác, nó không giống nhau, thì đó là một pháp. Hiểu chưa? Tất cả mọi sự, mọi vật trên đời này đều gọi là pháp. Cây hoa mai thì không phải là cây hoa đào, mà cây hoa mai là hoa mai, hoa đào là hoa đào, đó là một pháp. Rồi á, ông A này với ông B thì không phải, ông A khác ông B thì không thể nào giống ông B được, thì ông A là một pháp, ông B cũng là một pháp. Và ở đây á, chúng ta có thể hiểu trong cái các pháp này có hai. Một là những sự vật ở trên thế gian này, những hiện tượng ở trên thế gian này, đó gọi là pháp. Còn nếu chúng ta nói về pháp ở trong giáo lý của Đức Phật thì đó là những cái pháp để cho chúng ta thấy rõ được sự thật của cuộc đời này, và những pháp giúp chúng ta tu tập đạt đến an lạc hạnh phúc. Quý vị nhớ nghe, cái pháp này nó có hai cái ý nghĩa như vậy. Thì trong đây Đức Phật dạy không chú tâm, không quan sát là chướng ngại cho các pháp. Chú tâm, quan sát là thức ăn cho các pháp. Có nghĩa là bây giờ chúng ta nhìn một sự vật, mà nếu mình không quan sát, không chú tâm thì chúng ta không có nhận ra được cái bản chất, cái sự thật của cái vật đó. Thí dụ, bây giờ chúng ta nhìn người thì chúng ta chỉ biết là đây là thân thể con người, nhưng mà chúng ta không có nhìn sâu sắc, không có chú tâm, không có quan sát thì chúng ta không biết là con người của mình từ đâu ra. Từ đâu? Từ đất, từ nước, từ gió, từ lửa. Mà nếu mà bỏ mấy cái thứ đó ra thì còn con người không? Không. Như vậy thì các pháp bản chất của nó là vô ngã. Vô ngã là gì? Là nó không có cái gì thực hết á. Không có ngã, không có cái thực, không có cái ta, mà nó do nhiều cái yếu tố hợp lại mà thành. Thân mình là do đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Bây giờ mình nhìn cái cây cũng vậy, cái cây đó nó cũng là do đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Như vậy bản chất của các pháp nó là vô ngã. Giống như một cây chuối, chúng ta nhìn thấy cây chuối nhưng mà mình tháo hết cái bẹ ra thì còn cây chuối không? Không thấy cây chuối nữa, toàn là bẹ không à. Những cái bẹ đó nó gộp lại thành cây chuối. Rồi bây giờ mình có một chiếc xe đạp, mình nói là chiếc xe đạp, nhưng mà giờ mình tháo bánh, tháo ghi đông, tháo dây xích, tháo bàn đạp, tháo hết ra thì còn có xe không? Không. Cái xe là nhờ kết hợp lại những cái thứ đó. Như vậy bản chất của các pháp nó là vô ngã, nó không có thật. Mà chúng ta muốn thấy được cái điều đó thì phải sao? Phải chú tâm, phải quan sát thì mới biết được. Chứ còn bình thường mình nhìn người thì biết ở đây là con người, chứ mình không biết đây là đất, là nước, là gió, là lửa đâu. Những cái thứ đó bây giờ chúng ta tách nó ra hết thì không có con người nữa. Thứ hai là pháp mà Đức Phật nói là những cái phương pháp để giúp cho chúng ta tu tập. Thì chúng ta muốn đạt được pháp mà mình tu tập đó thì mình cũng phải biết chú tâm, phải quan sát. Chúng ta mới hiểu được và chúng ta mới thực hành được cái pháp đó đến nơi đến chỗ. Thí dụ như Đức Phật dạy mình là pháp thiền, thở ra mình biết mình thở ra, thở vào mình biết mình thở vào, mình theo dõi hơi thở, theo dõi cái tâm của mình. Nếu mà quý vị hời hợt thì quý vị không thể hiểu được cái điều đó, mà mình cần phải chú tâm, phải quán sát thì mình mới hiểu được. Mà mình hiểu được các pháp đó thì mình mới có thể thành tựu được cái mục đích lý tưởng của mình. Thứ 10 là thiên giới. Đức Phật dạy tà hạnh là chướng ngại cho thiên giới, chánh hạnh là thức ăn cho thiên giới. Thiên giới là gì? Là cõi trời. Theo quan điểm của Đạo Phật thì trong vòng lục đạo luân hồi gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Và trời là một cảnh giới an vui hạnh phúc. Cho nên Đức Phật cũng vẫn thường khuyên các Phật tử nên nghĩ đến cõi trời để trong tương lai được sinh về cõi trời. Trong lục niệm mà các bộ kinh Nikaya có dạy, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Niệm Thiên là nhớ đến cái cảnh giới cõi trời, bởi vì đó là một cái cảnh giới an vui hạnh phúc. Mà trong cuộc đời thì ai chẳng muốn an vui hạnh phúc, có ai muốn khổ đâu. Thì như vậy, nếu chúng ta muốn đạt được cái cảnh giới ở cõi trời thì cái gì là chướng ngại? Tà hạnh là chướng ngại cho thiên giới. Và cái gì là thức ăn? Chánh hạnh là thức ăn cho thiên giới. Tà hạnh là gì? Là những hành động sai trái, nó gọi là tà. Còn chánh hạnh là những hành động đúng đắn. Mà những hành động đúng đắn đó là gì? Chúng ta có thể lấy một cái căn bản. Thân mình gồm có thân, khẩu và ý, đúng không? Ý Đức Phật dạy có ba là tham, sân, si. Khẩu có mấy? Có bốn, là nói láo, nói đâm thọc, nói lời ác, nói lời ô uế. Thân có mấy? Thân có ba. Ba là gì? Sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Như vậy nếu ý tham sân si, lời nói dối, nói đâm thọc, nói lời ác, nói lời ô uế, thân, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì đó gọi là tà hạnh. Mà ngược lại cái đó là gì? Thì là chánh hạnh, đúng không? Mình không tham, không sân, không si, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời ác, không nói lời ô uế, không có sát sanh, không có trộm cắp, không tà dâm, thì đó là chánh hạnh. Mà nếu chúng ta có được những cái hạnh chánh như thế thì hiện đời mình được an vui hạnh phúc rồi. Mình đã sống ở cõi gì? Cõi trời rồi, đúng không? Cõi trời là một cái cõi an vui hạnh phúc. Mình sống chánh hạnh là mình không phạm vào tội lỗi. Mà không phạm tội lỗi thì ở đời này mình có hạnh phúc không? Có. Mình có an lạc không? Có. Như vậy hiện tại chúng ta đã có an lạc hạnh phúc rồi. Trong tương lai khi bỏ cái báo thân này, chúng ta sẽ sinh về cõi trời. Đó là nhân quả rất là rõ ràng. Như vậy trong bài pháp này Đức Phật dạy cho chúng ta 10 pháp khả lạc, khả hỷ và khả ý khó tìm được ở đời. Đó là gì? Tài sản, dung sắc, không bệnh, các giới đức, phạm hạnh, các bạn bè, nhiều trí, trí tuệ, các pháp và thiên giới. Nếu trong cuộc sống chúng ta có được 10 cái pháp này thì chúng ta có được an vui, có được những điều như ý và có được an lạc hạnh phúc. Mà những thứ này ở đâu mà có? Cũng do chính chúng ta tạo ra, chứ không phải do ông thần, ông thánh nào ban cho mình hết. Là người Phật tử chúng ta phải hiểu điều này. Khi chúng ta đến chùa, tất nhiên mình cầu an, cầu phúc, đó là cái điều tốt. Nhưng cầu không thể được. Cầu đây là chỉ là một cái sự hướng vọng đến thôi. Cũng giống như một em học sinh, em mong mình được thi đậu, được thành tài, đó là lý do chính đáng. Thế nhưng mà em muốn thi đậu thành tài thì phải làm sao? Thì phải học, chứ không phải là tối ngày đi lên bàn Phật ngồi cầu Phật để Phật cho mình thi đậu, thì cái điều đó chắc không có rồi đó. Cái này là rõ ràng không thể có nếu mà em không chịu học. Rồi bây giờ mình đi chùa, mình cầu mong những cái điều tốt đẹp, đó là đúng. Không có cái gì là mê tín, không có gì là trái ngược. Nhưng mà cái cầu mong đó chúng ta phải nghe lời Đức Phật dạy, là Đức Phật dạy mình muốn có phước thì mình phải làm phước, muốn có tài sản thì mình phải làm việc. Những điều ở trong này Đức Phật dạy rất rõ. Mình muốn không bệnh thì phải làm sao đó, mình muốn có trí thì phải học. Tất cả đều là do mình, chứ không phải là ở đâu đưa tới. Còn cái mong cầu đó là cái lý do chính đáng, mà cái mong cầu này kết hợp với cái việc làm, cái việc tu của mình thì mới thành tựu. Chứ mình cứ ngồi đó mình cầu phước thì không có phước đâu. Cầu phước không có phước, làm phước mới được phước. Quý vị nhớ cái câu này, để rồi từ nay trở đi chúng ta đến chùa cầu nguyện đó là điều tốt, nhưng mà cầu nguyện phải kết hợp với cái hành động của mình, phải làm, phải tu tập thì mới có được cái kết quả tốt đẹp. Trước khi dứt lời cũng xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.
Yeah. Xuân lại đến, mây xanh nắng hồng, lắng tiếng chuông ngân cửa thiền, nhẹ nhàng thanh thoát nhang trầm ngát hương bay
diêu diên mùa chim hót đùa người người nô nức du xuân lễ chùa có biết bao nhiêu cánh đời nhìn mùa xuân đến như lòng buồn mến mang tâm tư miên man bên đại sen Quan Âm mong xuân yêu thương xuân từ bi bốn phương bao nhiêu điều linh không còn trên thế gian nắng mưa ôn hòa cho bốn mùa đẹp tươi xuân sang nhân gian không còn gây chiến tranh cho bao em thơ vui hồn nhiên đón xuân quê hương xinh tươi thanh bình luôn ấm no chúng sanh nhân loại được bình yên thương muôn xuân trong ánh đào mùa xuân không có si mê oán hận tiếng hát vô ưu đón chào ngày xuân tươi thắm xuân lòng đẹp thái lương xuân lại đến mây xanh nắng hồng lắng tiếng chuông ngân cửa thiền nhẹ nhàng thanh thoát nhang trầm ngát hương bay diêu diên mùa chim hót đùa người người nô nức du xuân lễ chùa có biết bao nhiêu cánh đời nhìn mùa xuân đến nhưng lòng buồn mến mang tâm tư miên man bên đài sen Quan Âm mong xuân yêu thương xuân từ bi bốn phương bao nhiêu điều linh không còn trên thế gian nắng mưa ôn hòa cho bốn mùa đẹp tươi xuân sang nhân gian không còn gây chiến tranh cho bao em thơ vui hồn nhiên đón xuân quê hương xinh tươi thanh bình luôn ấm no chúng sanh nhân loại được bình yên thương muôn xuân trong ánh đào mùa xuân không có si mê oán hận tiếng hát vô ưu đón chào ngày xuân tươi thắm xuân lòng đẹp thanh thương tiếng hát vô ưu đón chào ngày xuân tươi thắm xuân lòng đẹp thanh thương